Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ 2 đến thứ 6, từ 8h45 cho đến 9h15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6h30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3 giờ chiều cũng là chương trình phát lại. Nếu quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc, cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office đó là 408-947-7717, 408-947-7717. Ngày hôm nay Khánh Thi được biết luật sư Nguyễn Kim Phượng có một vị khách mời. Và trước khi vào chương trình thì Khánh Thi sẽ nối đường dây với luật sư Nguyễn Kim Phượng và một vị khách mời. Trở lại với chương trình, Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới thật nhiều sức khỏe và bình an. Good morning, luật sư Nguyễn Kim Phượng.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Ngày hôm nay vị khách mời của chúng ta lại là một người phụ nữ nữa. Quý vị có biết ngày phụ nữ quốc tế đang xảy ra trong tháng này, vì vậy tôi mang những người phụ nữ có những công việc làm cho cộng đồng, làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn. Và người phụ nữ này là một người phụ nữ đã làm rất là nhiều việc cho người dân. Vì vậy tôi sẽ mời bà ta gửi lời chào đến quý vị thính giả trước, và tôi sẽ đi qua một chút tiểu sử về bà ta, và sau đó tôi sẽ có những câu hỏi. Những câu hỏi này nó rất là hữu ích cho những người đang sống ở vùng nơi bà là một người phó thị trưởng. Good morning, Vice Mayor Carmen Montano. How are you today?
Thank you so much. I am doing very well. Thank you. And thank you for the opportunity to speak to your radio audience today. I really look forward to it.
Thank you very much. So before I begin the program, this is a live program. So we're going to be a little bit comfortable and have fun, and we'll let the community know who you are, what you do for the community. So I know on every time we go on the air, I don't know about you, but I'm always very nervous. But anyway, I would try to speak as slow and as good as I can, especially when it comes to the translation. So why don't you say hello to the listener?
Thank you so much. Hello, everyone, and happy Thursday. And we're already marching into spring, so I look forward to when the warm weather starts to kick in and we can start socializing. And then now that the COVID is, taking a backseat, we can move forward and really socialize with folks and get back to being a community again.
Yes, thank you very much. Now we can start showing our smile. And for us as women, we're going to show our wonderful lipstick color, right?
Yes.
It's so long.
Yes.
So I am going to say a little bit about the history of who you are, some of the listen to know, and then we'll go into the question, okay? So
okay,
I will speak Vietnamese now, so I'm sure you understand every word I said, but I know you know what I'm saying. Anyway, thưa quý vị, bà là một người phó thị trưởng của thành phố Milpitas. Bà là một người phụ nữ, bà diễn tả bà là một người phụ nữ có da màu. Nhưng mà da màu ở đây bà là một người phụ nữ Latin. Bà là người phụ nữ đầu tiên làm việc trong vùng Milpitas School District, tức là vùng của những trường học ở Milpitas. Và bà là người phụ nữ đã là phó thị trưởng của thành phố Milpitas. Bà là một nhà giáo và bà là một người mẹ đơn phương với hai người con đã lớn tuổi. Và bà, tôi nói với bà là bà hân hạnh hơn tôi chỗ là bà có được cháu rồi. Và chúng tôi vừa nói chuyện một chút xíu thì biết là cả bà và tôi đều có một người con tên Michael. Và không những vậy, cả bà và tôi chọn tên Michael là vì thiên thần Michael ở trên trời đã hướng dẫn cho chúng tôi có một cái sự đồng với nhau. Rồi, thưa quý vị, bà đã làm việc rất là nhiều trong cộng đồng. Đã bao nhiêu năm trời bà làm một nhà giáo và bà đã làm một người giáo dục các trẻ em. Bà đã trở thành người phụ nữ City Council Woman vào năm 2012 và bà vẫn tiếp tục là một người nghị viên thành phố của Milpitas. Bà luôn luôn tranh đấu cho một cộng đồng an toàn và một cộng đồng mạnh mẽ, và bà năm nay sẽ ra ứng cử để được vị trí thị trưởng của Milpitas. Bà đã được trao rất là nhiều giải thưởng trong những năm bà làm việc cho cộng đồng ở Milpitas. Và bây giờ tôi sẽ có những câu hỏi để bà có thể trả lời và đưa quý vị đến những tin tức mà có lẽ những người dân, nhất là những người dân sống ở Milpitas sẽ thấy rằng là bà làm gì cho cộng đồng ở Milpitas và làm gì cho dân. Vice Mayor Montano, I'm going to go into the question now. I have made an introduction of you, of how you and I talk a little bit, and we happen to name our son the same name, the Michael Archangel. So anyway, do you have a way to stop the increasing amount of illegal dumping of waste in our neighborhood, our parks, and our roadway?
Well, right now, the illegal dumping is, as you probably know, is from the housing, the illegal housing encampments, and because of the Supreme Court and the courts, we have to give people notice, and that's about a 42-hour notice. I mean, 42 days. I'm sorry, and we have to go through a process, and the way that we can do that is going through the courts, going through the legal system, and making sure that everybody is aware of their rights, and we have to respect their rights too for their property. So what we have been doing is informing them about not to be dumping their trash on the roads and anywhere. So that's what we're working on right now.
Thank you. So because we are doing it through the phone, so when you finish, you can just say back to Kim, then I know that you finish, and then I will address the next question, okay?
Good.
Thank you. Thưa quý vị, tôi hỏi bà rằng là thế thì bà có phương cách nào để ngăn chặn cái tình trạng ngày càng gia tăng với cái số lượng rải rác thải đổ trái phép trong khu phố, công viên và đường phố của chúng ta không? Thì bà nói rằng là với những cái sự sinh sống bất hợp pháp, chúng ta có thể gọi đó là những cái trại, tại vì họ ngồi, họ ở với nhiều người cùng một lúc. Và bà nói rằng là tối cao pháp viện đã đưa ra những cái điều khoản và những cái đòi hỏi là những người làm việc như bà phải báo cáo cho những người ở vô gia cư như thế 42 ngày, và phải trước khi muốn đưa họ đến một nơi khác hay làm việc gì đó thì và họ phải và những người làm việc trong thành phố phải đi qua một cái quá trình với tòa, qua một cái hệ thống hợp pháp, vì họ cũng có những cái quyền hạn, những cái quyền ở Hoa Kỳ là một người dân, và thành phố phải tôn trọng những cái quyền của họ với những cái tài sản của họ. Thành phố luôn luôn nhắc nhở họ là không được đổ rác ở ngoài đường, đổ rác ở ngoài công viên, đường phố. Nhưng đó là những cái khó khăn mà tôi nghĩ rằng là những người làm việc trong những bộ phận của chính phủ phải đối diện với những vấn đề về việc những người vô gia cư đang sống ở những nơi mà chúng ta thấy đây ở những thành phố mà không phải chỉ là ở Milpitas. Vice Mayor Carmen Montano, You have stated in your intention to revitalize Main Street in Milpitas. What steps do you believe need to be taken to make Main Street a place where people can gather safely? Back to you.
Yes, one of my goals is as when I was elected is to try to revitalize Main Street. And Main Street is one of our, it has a lot of history in that part of town, but it's been neglected through the many years. And the previous consuls, I guess, had the opportunity to, this is way back in the 60s, 70s, 80s. I mean, they had an opportunity to revitalize it, but especially when we had redevelopment agency monies. But for some reason, they didn't do that. So I have been proposing that we take steps to help our small businesses with the facades in that area. We also had a Christmas program, not Christmas, but well, actually it was a Christmas holiday program. We had an ice rink there. We had food vendors. We had entertainment, and that was to try to draw people into the area so they can know about this part, this old historic part of Milpitas. It's a gem when you look at it. It's just been neglected, and I would love to bring it back to life. And one of the ways is to try to help the businesses with some small grants to fix their facade. And I also want to put new lighting, street lights, you know, beautiful street lights, because it's like your an analogy to it would be like your home. You try to, if you want to make your home nice, you need to start fixing the outside, putting on nice fixtures. And that draws people in. That draws businesses in, because no one wants to go to a place where it looks all shoddy and, you know, dilapidated. So the first steps is to make it appealing, and then you'll start drawing people. And how we've been doing is we've been giving grants to small businesses to fix the facade. And I also want to put nice benches, pottery, you know, just make it really nice. And that's the first step.
Thank you.
Back to Kim.
Well, thank you. Tôi hỏi bà rằng là thứ bà này, cái ý định của bà đã nêu ra để hồi sinh lại đường chính của Milpitas, chúng ta gọi là đường Main Street. Vậy thì bà cần phải thực hiện những cái bước đường nào để biến Main Street thành nơi mà mọi người có thể tụ tập. Thì bà nói là cái mục đích của bà đó là làm sao để cho cộng đồng và mọi người thấy, không phải chỉ ở Milpitas mà những người ở thành phố khác tới, để thấy rằng là cái thành phố Milpitas là một thành phố rất là đẹp. Vì bà nói là thành phố này có một cái lịch sử, và cái lịch sử của thành phố này đã bị bỏ rơi từ thời thập niên 60, 70, 80. Những người mà cầm quyền ở thành phố Milpitas này đã có cái cơ hội để làm sống lại cái thành phố này, vì lúc đó họ có những cái số tiền đã được cho bởi những hội đoàn, những văn phòng của tiểu bang, văn phòng của nội địa. Nhưng mà họ đã không dùng cái tiền đó để làm sống lại cái thành phố này. Bà nói rằng là bà có cái dự định là sẽ giúp cho những tiểu thương mại làm lại những cái mặt tiền của cái mặt thương mại của họ. Ví dụ như hồi vừa rồi bà làm một cái ngày lễ Noel để mà có một nơi cho nhiều người Tây tới, có những sản phẩm, hàng ăn, có những nơi để cho những người trẻ tuổi tới vui chơi, và có những entertainment là nhạc cụ, nhạc khí để cho mọi người tới nghe, thưởng thức. Vì bà nói đây là một cái nơi rất là đẹp và có nhiều lịch sử. Bà nói rằng là nó như là một cái viên kim cương vậy. Bà nói rằng là nếu mà quý vị, bà cho một cái ví dụ, nếu quý vị muốn làm cho người ta thấy nhà của mình đẹp thì mình phải để đèn ra, mình phải sơn sửa, mình phải làm cho nó đẹp, chứ còn không ai muốn tới một cái nhà trông thấy nó bệ rạc. Vì vậy mà bà nói rằng là bà sẽ làm những việc bà cần phải làm, như là đặt những cái bình hoa hay là đặt những cái bóng đèn, làm những gì đó để cho Milpitas và những người dân ở vùng khác tới và thấy rằng là thành phố Milpitas là một nơi rất là đẹp để mà nhiều người tới, để mà vui chơi, để mà thăm viếng. Vice Mayor Montano,
yes.
Do you have plan? Do you have plan to build more housing units in Milpitas?
Yes, we have endeavored into building 100% affordable housing with partnerships with different agencies, Santa Clara County, and also with private developers. So far, we've had I think we've had three major or four major developments. So that's the direction that we're going. And as you know, the state is also putting in incentives for developers to provide affordable housing, because that's the biggest need. But at the same time, we have to keep a balance as well. I really believe that it has to be a balance, because you also have to realize that we are not a communist country. We are not a socialist country. We are a free enterprise country where people have the opportunity to create a business in pursuit of life, liberty, and justice. And that's what we're trying to, but you have to keep a balance as well. And that means providing for those that are struggling. And because of all the jobs are here in Silicon Valley, the lack of housing is a big major detriment. It's an obstacle for people to get housing. So what we're trying to do is provide more housing with the help of the state. The other thing is that it's the law of supply and demand. If you build more housing, you know, you're going, the prices will be lowered eventually. But that takes time. And what we're doing right now is creating opportunities for people to get affordable housing. Back to you, Kim.
Thank you. Tôi hỏi bà, vậy thì bà có kế hoạch nào xây thêm các đơn vị nhà ở Milpitas không? Thì bà nói có, chúng tôi muốn xây 100% những căn nhà để dân có thể có cơ hội có nhà ở. Bà nói rằng là sẽ hợp tác với những văn phòng khác của chính phủ tiểu bang và những người gọi là xây nhà tư nhân. Và bà nói rằng là với những cái sự giúp đỡ của tiểu bang cho những người xây những nhà này để cho dân ở, sẽ có được cái cơ hội tạo ra rất là nhiều nhà ở cho những người dân ở Milpitas. Nhưng mà cùng một lúc họ cũng phải giữ cái sự cân bằng. Sự cân bằng ở đây là không phải là cứ làm hết tất cả những việc về vấn đề cho vấn đề xây dựng nhà. Nhưng mà bà nói rằng là vì chúng ta không sống ở một quốc gia dưới chế độ cộng sản hoặc là một quốc gia dưới một cái chế độ xã hội tư nhân, thì cái việc cuộc sống, sự tự do và mưu cầu hạnh phúc cho cuộc sống của chúng ta sẽ là những cái điểm mà bà sẽ dùng để mà giúp cho những công ty tư nhân hoặc là những công ty của chính phủ tạo ra điều kiện để xây thêm nhà cho người dân để ở. Và cùng một lúc bà nói rằng là ở trong vùng chúng ta đang ở gọi là Silicon Valley có rất là nhiều công việc, rất là nhiều người, nhưng mà những người này đã và đang rất là khó khăn tìm nơi ở vì không có đủ nhà để cho họ mướn hay là họ mua. Và vì vậy nếu mình cung cấp thêm nhà ở thì với cái sự giúp đỡ của tiểu bang thì có lẽ giá nhà nó sẽ hạ xuống, vì chúng ta phải nghĩ đến cái cung và cái cầu của xã hội này trong vấn đề kinh tế. Vì vậy bà nói rằng là sẽ có thêm nhà để mà chúng ta có cơ hội được có cái cơ hội có một nhà, căn nhà để ở. Vice Mayor Montano.
Yes.
The homeless population in Milpitas, like other cities, is a big problem. What is your view as how to deal with homeless encampments and how to get the services that homeless people need to survive. I hope we are still connected. Hello? Ah. We lost, so we are going to try to come back. I don't know if this is going to work. Let me try. You're still there?
I lost the line.
Oh, you are here. You are here. I know you lost. Now we are back. Kinky, are you still online?
Yeah, I'm still here.
Okay, so,
thank you. Let me repeat my question. The homeless population in Mibitas, like other cities, is a big problem. What is your view as to how to deal with homeless encampments and how to get the services that homeless people need to survive? Back to you, Vice Mayor.
Thank you. Yes, it is a regional problem, and not only in the Silicon Valley, but also the state. And one of the things that we've been doing is we have provided a... it's called Dignity on Wheels. We contracted with a nonprofit, or maybe it's a profit organization called Dignity on Wheels. And they come every Sunday, and it gives the homeless an opportunity to take a shower, because that way it will prevent the spread of disease. And one of the problems that a lot of that we get complaints is that the lack of sanitation, you know, it's a risk, a health risk when people are defecating in the rivers and the creeks and throwing their trash. So it is a health issue. So what we've been doing is we've been monitoring the illegal dumping, and to go back to that, it didn't just start during this pandemic with COVID and then the high cost of rents. It started back when the Republic Services, we contracted with a new service. Before, we used to have free dump days in Milpitas, but when the city council contracted with a new the one that picked up the trash, when they come, we contracted with a new trash provider. They took away the free dump day. So then you would see a lot of people dumping their mattresses and their old furniture on the streets and neighborhoods. So that started way back. And what the city has to do is the city has to go and pick it up. And again, that costs money. So now we have there's a new phase, and this is with our homeless encampments. And what we're still working on it. There has been, we have a housing task force, homeless task force, and what they have proposed is that we provide dumpsters and some type of canisters for them to throw their trash there. So that's one area that we're looking into. But the problem is it costs money. You know, those dumpsters are very expensive, and we're not getting any help from the county for that. So we have to find ways of alleviating that. What I also created was to prevent homelessness, I created a rent relief program. So that way this helps our people that are struggling with rents. And also not only with their rent, but also people that have a mortgage, because we want to prevent people from being homeless. If we can help them with their mortgage payment, I've also implemented that program with the approval of the city council. So it's all about being creative and coming up with innovative solutions. And the housing, as I mentioned earlier, we're providing affordable housing. However, it does take time. And in the interim, what we can do is provide these social services. Another thing that I would like to do is provide a day worker program. It's the city of San Jose has one, and also the city of Mountain View. And I have proposed this, but again, it all takes capital. Everything takes money, and cities are not like the county or the state. You know, we don't have that many resources, but we're going to try our best to try to solve some of these problems, and perhaps maybe the business community can help with that. But again, even they are struggling due to COVID. So it's, we're in a, it's a, it's a, it's a, it's a conundrum, or a dichotomy. You don't know where it's a fine balance, and we have to just keep at it and try to be creative and find solutions for that. Back to you, Kim.
Thank you. Tôi hỏi bà rằng là dân số vô gia cư ở Milpitas cũng giống như các thành phố khác là một vấn đề lớn. Quan điểm của bà về cách đối phó với những người vô gia cư đang cư ngụ như thế nào và làm thế nào để có được các dịch vụ mà người vô gia cư cần để tồn tại? Thì bà nói rằng là đây là một cái vấn đề nội địa, nhưng nó cũng là một cái vấn đề của tiểu bang. Bà nói rằng là có một công ty gọi là Dignity on Wheels. Cái công ty này mỗi một chủ nhật họ tới và họ cung cấp cho những người vô gia cư một nơi, một chỗ để mà họ có thể tắm rửa và ngăn chặn những dịch bệnh sẽ xảy ra, là bởi vì cái cuộc sống của họ nó không có được sạch sẽ như là chúng ta thấy. Và cái vấn đề y tế nó cũng là một cái sự nguy hiểm nếu mà những người này họ không được cái sự giúp đỡ. Và bà đã cũng nghĩ đến tạo ra một cái chương trình để mà hốt những cái rác đã được đổ đầy ở ngoài đường. Bà nói rằng là ngay cả trước khi việc COVID xảy ra, thì họ đã có những cái công ty đi thu những cái rác này, nhưng mà làm được những việc này thì cần phải có nhiều tiền, và số tiền đó thì không phải là dễ để được vì họ cũng không có được cái sự giúp đỡ từ quận hạt, cho nên họ phải tìm cách để mà cung cấp những cái dịch vụ này cho những người vô gia cư. Và thêm vào đó thì chính phủ ở văn phòng Movitas cũng có những cái chương trình giúp đỡ về vấn đề trả tiền nhà, ngay cả trả tiền nhà cho mướn và trả tiền nhà ở nữa. Tức là chúng ta đi mua nhà thì chúng ta phải trả tiền nhà. Thì có những người không có đủ khả năng để trả tiền nhà trong một thời gian ngắn thì họ cũng có những cái sự giúp đỡ như vậy. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là làm những cái việc này nó phải mất thời gian, và về vấn đề dịch vụ xã hội thì nó cũng phải có những cái nguồn tiền thu thập để mà chi ra. Và bà nói rằng là ở San Jose và ở Mountain View họ có một cái chương trình gọi là cái chương trình người đi làm trong ban ngày. Và bà nói việc này cần phải có được sự giúp đỡ về vấn đề chi phí, về vấn đề tài chính. Nhưng mà bà biết rằng là ngay cả những thương mại ở Mivitas hiện giờ cũng phải đang khó khăn đối diện với những vấn đề thiếu hụt tài chính. Cho nên đây là một cái vấn đề phải tiếp tục làm và phải liên tục cứ tiến tới để mà làm việc, để mà giúp cho chúng ta có được cái sự quân bình đó. Vice Mayor Montano, are you aware of anything the city of Milpitas can do to help businesses in Milpitas in their struggle in today's economy?
Yes. So Kim, yes, we before COVID hit, what I did is I proposed creating a small business task force. And this, well, it was the very beginning of COVID, and I had the foresight to see that, you know, this is going to affect our businesses. So I created the Small Business Task Force, and what we did, we started thinking about ways how we can help the small businesses. And so what we did, we were taking out of our general fund, we were to give $5,000 for businesses to help them during COVID. And that's how we helped them at the small businesses in Milpitas. But again, they had to apply and they had to fill out an application, and there were certain criteria that they had. What we also did is we extended for the restaurants, we extended the opportunity for them to have the restaurants outside in an open space. And I know after the COVID restrictions went down, many cities made the restaurants take the outside eating area away. However, in Milpitas, we said, no, we want them to continue to be able to keep that outside dining area and people are really, the businesses are very appreciative of that, because I do know that in other cities they were mandated to take the outside dining area, and it really hurt their businesses in other cities. But in Milpitas, we had the foresight to make sure that they were able to keep the outside dining area, because COVID is, it's still a new disease, and we don't know, it might come back again. So we want our businesses to be prepared. And as I mentioned earlier, we have giving them the opportunity to receive grants through our city. And this happened even before ARPA. ARPA is the American Relief Program that through the federal government that they gave cities monies. For example, in our city, we received $17 million, but it's a four-year program. You every year you give money to different agencies that help, that need the help, that have been affected by COVID. And we did this even before the federal the ARPA was granted by the Biden administration. So we're very proactive, and even before the county put the mask ordinance, I had proposed that we do a mask ordinance. So we I always try to think ahead of time. I always take a proactive approach, and try to you know, like the Boy Scouts, you know, be prepared. It's the same process. You always got to be prepared, and right. That's we created the first mask ordinance in the county before the county put it in place. So we're very conscientious about helping our small business, because if we don't help our small businesses, you know, it's not going to have that multiplier effect where, you know, it's a chain reaction. If you help the small businesses, you help families, people, workers, to help their families, to feed their families. And you also help with the sales tax to bring in revenue to the city, to provide services like, you know, fix the roads, fix the emergencies. Like, the infrastructure, the pipes break, the water or the sewer breaks, you know, we have to replace all. So everything, you know, you have to be proactive, and you have to always think, well, where is the source, and how is this going to affect other sources, other things in the city? So that's always been my stance, is to be proactive, because like I said, you know, be prepared always. So I'm always about helping our businesses, because if we don't help our businesses, then we're not going to be able to help our residents and our city to grow and thrive. Back to you, Kim.
Thank you. Tôi hỏi bà rằng là bà có biết thành phố Milpitas có thể làm gì để giúp các doanh nghiệp ở Milpitas trong cuộc đấu tranh của họ trong nền kinh tế ngành hay không? Thì bà nói có chứ. Bà là một người hay làm những cái việc mà tính trước, và bà đã thấy trước, ngay cả trước khi dịch bệnh COVID xảy ra, bà đã đề nghị một hội đồng nhỏ để mà giúp đỡ cho những người về vấn đề có tài chính yếu ớt trong vấn đề thương mại. Bà nói rằng là trong thời gian COVID thì họ lấy tiền từ cái nguồn tiền mà họ đã dự trữ để cho những thương mại, tiểu thương mại 5.000 đồng, mặc dù nó không bao nhiêu, nhưng mà nó sẽ giúp đỡ cho những thương mại này tiếp tục cái thương mại của họ, nhưng họ phải nộp đơn và có những cái điều kiện. Và nói rằng là khi mà cái vấn đề dịch bệnh xảy ra, thì họ đã bắt đầu cho nhà hàng được mở những nơi ăn uống ở ngoài. Và ngay cả bây giờ những thành phố bắt những người có những nơi ăn uống sắp xếp ở ngoài phải dọn những cái nơi đó đi, nhưng thành phố Milpitas không làm việc đó. Họ vẫn cho phép những người này được giữ những cái khu ăn uống ở ngoài, tại vì làm như vậy nó sẽ ảnh hưởng đến số tiền thu nhập. Bà nói rằng là không phải là chúng ta chỉ nghĩ đến cái việc dịch bệnh có thể sẽ hết rồi chúng ta làm những cái hành động, mà có thể dịch bệnh thì nó có thể trở lại. Và vì vậy, bà luôn luôn là những người muốn suy nghĩ về những cái việc này trước khi nó có thể xảy ra và sửa soạn cho những việc này nó có thể xảy ra. Và bà nói rằng là mặc dù thành phố Mipitat nhận được 17 triệu đô la từ cái số tiền mà Quốc hội đã cho, Tổng thống Biden cho, nhưng mà cái chương trình này nó phải chia ra trong 4 năm và phải cho tất cả những nơi mà cần thiết được cái sự giúp đỡ này. Vì vậy bà nghĩ đến những người những cái lời nói của những người đi trong cái chương trình Boy Scout đó, lúc nào mình cũng phải sửa soạn để cho những cái việc mà nó có thể xảy ra nó sẽ không làm chấn động cái cuộc sống của mình. Và luôn luôn bà muốn rằng là phải giúp đỡ những tiểu thương mại, là bởi vì từ đó chúng ta sẽ không rơi vào những cái tình trạng khó khăn khác, giống như là nếu chúng ta đánh đổ một cái con cờ domino thì những cái con cờ khác nó sẽ bị ảnh hưởng. Nếu chúng ta để cho trường để cho nhà, cho dịch vụ, để cho nhà hàng được mở cửa, họ có thu nhập thì sẽ giúp đỡ gia đình có công việc làm ăn, và họ có những cái số tiền thuế mà họ thu vào từ những cái số tiền họ bán, và từ đó sẽ giúp cho thành phố nữa. Và vì vậy, thưa quý vị, người phụ nữ chúng ta nói chuyện với ngày hôm nay đó là người phó thị trưởng của thành phố Mipitas. Bà là người đầu tiên Latin đã là một người phó thị trưởng, và là một nhà giáo. Bà lúc nào cũng luôn luôn nghĩ đến những cái sự phúc lợi cho người dân, cho những người từ lúc tuổi còn trẻ cho đến lúc trưởng thành. Và vì thế tôi mong rằng là trong buổi nói chuyện ngày hôm nay chúng ta sẽ nhận được nhiều tin tức, nhiều những cái sự hữu ích cho cuộc sống của chúng ta qua lời giải thích, qua lời trình bày của phó thị trưởng Montano. Và thêm một điều nữa, thưa quý vị, một điều nữa, chúng ta sẽ có một cái treat, một cái sự gọi là thưởng thức tài năng của bà là một người thích trình diễn. Bà sẽ trình diễn cho chúng ta, bà sẽ hát cho chúng ta nghe một bản nhạc America the Beautiful, bởi vì tôi thấy cái bản nhạc đó nó rất gần gũi với tôi nữa, là bởi vì từ khi tôi tới Mỹ 46 năm trước, bản nhạc này là cái bản nhạc mà tôi cũng đã chọn để mà hát lên cho thấy rằng là quốc gia này đã cứu mang chúng ta, đã mang chúng ta đến đây, cho chúng ta những gì chúng ta không thể và chưa bao giờ nghĩ đến, không thể có được, chưa bao giờ nghĩ đến. Vì vậy tôi sẽ để mời bà hát một khúc nhạc để quý vị thưởng thức nhé, để chúng ta sẽ chấm dứt chương trình nhé. Vice Mayor Montano, I just introduced to you, to the listener about you, about who you are again. How passionate you are with the community, with your work as a teacher. And I didn't tell you this, so this is live, so I'm going to tell you that teacher has a very strong and tremendous responsibility to the children, because parents are so busy. So it's all about the teacher. Without the teacher, I don't think we're not going to have doctor, dentist, engineer, and everybody that we have today in the second generation. But on top of that, we're going to get a very special treat from you today. You are going to sing for us the America Beautiful. And I said that song was also very close to me. So please go ahead and start singing the song.
Oh, thank you so much. And I just wanted to let you know that I taught at Franklin McKinley School District, and many of my students were Vietnamese students, and I used to teach them Spanish, art, music, history, and they loved it. The parents always say, oh, I want my child to be in Miss Montano's classroom. But anyway, and we used to sing, and I'm also a songwriter and a singer, and I want to sing this song to your audience, and it's called America the Beautiful. Oh, beautiful for spacious skies, for amber ways of gray, for purple mountains' majesty above their fruited plains. America, America, God shed his grace on thee and crown thy
good with brotherhood from sea to shining sea. God bless America.
Bless America. You know, we all are given to this country, and God does bless us a lot. And I can't tell you, every day I wake up, and the first thing I do is thanks God for everything that He gave me, my family, and give us a chance to live in a great country. Thank you very much for your time, and I wish you the best, and I hope to get to meet you one day. Thank you, and have a wonderful day.
Thank you, Audie. I appreciate it. Thank you. Bye-bye.
Trở lại với Khánh Thi, xin cảm ơn quý vị đã theo chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý vị một ngày an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư vào chương trình sáng ngày mai cũng từ 8:45 cho đến 9:15. Chúc luật sư sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nha.
Dạ vâng, cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi, thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, do quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717, văn phòng Empire Law Office, tọa lạc tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center. Nếu quý thính giả có gọi, luật sư Kim Phượng gọi sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Quý thính giả vừa nghe buổi nói chuyện luật sư Nguyễn Kim Phượng với bà phó thị trưởng của thành phố Milpitas. Bà sẽ ra ứng cử cho chức thị trưởng thành phố Milpitas. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả một lần nữa đã đón nghe buổi nói chuyện của bà phó thị trưởng thành phố Milpitas với luật sư Kim Phượng. Chúc quý thính giả ngày mới thật là nhiều sức khỏe và bình an. Empire Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center ngay góc đường Warwick, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng đến 5:00 chiều. Chúc quý vị gặp may mắn.